This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được kính chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính thưa quý vị, những bản tin trong chương trình này là những cái bản tin chính thức tại Việt Nam, mà có rất là nhiều những cái người Việt Nam đã vào đây để mà cập nhật những cái tin tức. Và sau đây bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Cháy lớn ở kho chứa hàng cảng Sài Gòn. Thưa quý vị, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng nằm ở trong khu vực cảng Sài Gòn ở quận 4, thiêu hủy nhiều tài sản và khiến cho người dân xung quanh thức trắng đêm lo lắng. Và theo truyền thông Việt Nam, khoảng 11 giờ tối 22 tháng 6 vừa qua, trong cái khu nhà kho thuộc công ty Kho Vận Miền Nam ở quận 4 thì ngay sát cảng Sài Gòn đã xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện cái vụ cháy này thì lực lượng tại chỗ đã dùng nước cũng như là cái bình cháy tại chỗ dập lửa nhưng mà bất thành. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan nhanh cùng với lại nhiều tiếng nổ lớn cũng như là bốc cháy dữ dội. Mô tả của tờ báo Tuổi Trẻ tại Việt Nam cho biết thì tại hiện trường, cái cột khói cao hàng trăm mét bốc lên nghi ngút từ ở bên trong của cái kho cảng này, và hàng trăm người dân lo lắng tập trung theo dõi cái vụ cháy. Thấy cái đám cháy ngày càng dữ dội, nhiều gia đình sống ở xung quanh, mặc dù cách xa cái khu vực của đám cháy, cũng đã lo sợ cháy lan nên thu gom, di tản những cái đồ đạc. Và cùng lúc đó thì nhiều tiểu thương cũng lo lắng bởi vì không rõ là cái tài sản của mình sẽ ra sao. Nhận được tin báo này thì sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Sài Gòn đã huy động 7 đơn vị cứu hỏa cùng với lại hàng trăm lính cứu hỏa của các quận lân cận hợp lực cùng với nhau mà dùng cái nguồn nước từ sông Sài Gòn để mà chữa cháy. Ông Lê Tấn Bửu, là ông giám đốc của cái sở này, đã cho biết là đến 2 giờ sáng của 23 tháng 6 thì ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt sau đó. Theo ông thì ban đầu cũng đã xác định là nơi cái phát sinh cháy là cái kho số 1 trong cái hệ thống gồm 5 cái kho bãi, và sau đó lan sang những cái kho khác với diện tích cháy rộng khoảng 5.000 m². Và trả lời báo chí vì sao lực lượng đông mà để cho đám cháy nó lan rộng, thì ông cho biết là do cháy lớn cho nên việc điều tiết nước chữa cháy gặp rất là nhiều khó khăn, và có lúc thì công tác chữa cháy bị gián đoạn cục bộ. Cảnh sát chữa cháy phải dùng máy hút từ nước sông Sài Gòn để mà chữa cháy, và vụ cháy này không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản khá lớn, và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân do xảy ra cháy. Thưa quý vị, vâng, đó là bản tin đầu tiên trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Rời Sài Gòn, chúng tôi mời quý vị ra miền Trung tại Quảng Nam với một xây một cái công trình nước sạch, nhưng mà sau đó thì cho ra nước bẩn, rồi sau đó nữa thì lại bỏ hoang. Thưa quý vị, tin tại Quảng Nam cho biết thì trong khi 800 gia đình ở cái địa phương không có nước sạch để mà dùng, thì cái công trình cung cấp nước sạch của cái xã mang tên là xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, chạy được vài tháng rồi, hồi năm 2013 sau khi khánh thành, rồi sau đó thì bỏ hoang cho đến nay. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ, năm 2012 thì cái công trình này đã được phê duyệt gần khoảng 8 tỷ đồng Việt Nam và giao cho Trung tâm Nước Sạch cũng như là Tư vấn Thủy lợi Quảng Nam thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó thì vốn nhà nước khoảng 55% và người dân thì đóng góp khoảng 45%. Đến năm sau, năm 2013 thì công trình này được đưa vào sử dụng cung cấp nước sạch cho 800 gia đình ở xã. Thế nhưng tuy nhiên sau cái thời gian ngắn thì nước bị đục, nhiễm phèn, mặn và bốc mùi hôi thối. Và sau khi chính quyền địa phương cùng với lại người dân kiến nghị thì đơn vị thi công cũng đã xuống để mà kiểm tra, khắc phục, xong cái nguồn nước này vẫn bị ô nhiễm và cái công trình bỏ hoang hơn 4 năm nay. Ông Nguyễn Đức Phạm, 60 tuổi, thôn ở Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2 cho biết là ngoài cái tiền đóng góp xây cái công trình này thì nhiều gia đình còn phải đóng tiền để mà mua cái ống dẫn nước. Tôi đóng 1.2 triệu đồng tiền ống dẫn nước, nhưng nước chưa về đến nhà thì công trình ngừng hoạt động. Ông đã nói như vậy. Thưa quý vị, 800 gia đình thuộc các xã An Khuôn, Bà Bầu, An Đông, Vĩnh An thuộc xã Tam Xuân 2 cũng đã có cái tình trạng tương tự như vậy. mô tả của phóng viên báo Thanh Niên thì hiện tại hai cái bể chứa của cái công trình có cái diện tích khá lớn đang bỏ trống, có nhiều cái ống nhựa dẫn nước bị vỡ, các bồn chứa nước thì đang xuống cấp và một số những cái thiết bị đo cái mực nước cũng như là lọc nước vào cái trong bể cùng cái hệ thống điều hành cũng bị hư hỏng nặng. Nói với báo Thanh Niên của ngày 22 tháng 6 thì ông Lê Văn Dũng, ông giám đốc của Trung tâm Nước Sạch cũng như là Tư vấn Thủy lợi ở Quảng Nam cho biết là cái nguồn nước được lấy từ cái đập 3 tháng cung cấp nước cho cái công trình bị rò rỉ, cho nên cái nguồn nước nó bị nhiễm mặn. Và bên cạnh đó thì trong cái quá trình lấy đất từ cái núi Bà Di để mà thi công cái tuyến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi bị mưa xuống một cái lượng bùn đất lớn chảy xuống đập khiến cho cái nguồn nước này nó bị ô nhiễm đi, do công nghệ lọc nước không có phù hợp và không có đáp ứng được trong cái việc gọi là xử lý bùn, khiến cho cái nguồn nước không bảo đảm đảm bảo vệ sinh. Ông cũng đã thừa nhận như vậy, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và cũng liên quan đến cái môi trường cũng như là cái chất thải thì có một cái bản tin để nói về cái khu công nghiệp xả chất thải cá chết sông Dòng, thưa quý vị, sông Dòng GONG và dấu huyền không có cái chữ y nha thưa quý vị, sông Dòng hôi thối. Tin ở Thanh Hóa, thưa quý vị, sau cái cơn mưa thì nước ở trên sông Dòng cái đoạn từ cái phường Tàu Xuyên chảy xuống nhiều xã của huyện Hoằng Hóa đổi màu đen kịch, hôi thối làm cho cá tự nhiên nó chết hàng loạt, người dân rất là khốn đốn. Và theo như tờ báo Thanh Niên thì cả cái đoạn sông dài gần khoảng 10 cây số nước đen kịch, ngoài cá chết thì cái mùi hôi thối đã gây ô nhiễm môi trường sống. Người dân sống dọc cái tuyến sông Dòng còn mất luôn cái nguồn nước lấy vào đồng ruộng, trong khi mà hiện thì đang là cái vụ gieo cấy lúa hè thu. Thưa quý vị, ông H. Nguyễn Giáp, 40 tuổi, ở phường Tạo Xuyên, thành phố Thanh Hóa đã cho biết là gia đình tôi thầu cái ao nuôi cá. Bình thường vài ngày lại lấy cái nước từ sông Dòng vào ao để mà thay đổi, nhưng mà giờ thì nước sông nó đen bất thường như vậy, hôi thối cho nên không biết phải làm sao. Và theo ông Lê Trọng Quyền, 60 tuổi, ở xã Hoàng Anh, đây không phải là lần đầu tiên mà nước sông này nó bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, mà 5 năm trở lại đây, hầu như năm nào cũng có vài ba lần xảy ra. Và nói với tờ báo Thanh Niên, trong cái ngày 22 tháng 6 thì ông Lê Trọng Giang là ông trưởng phòng tài nguyên môi trường của thành phố Thanh Hóa đã cho biết là chính quyền thành phố cũng đã biết được cái sự việc và đang gọi là phối hợp với lại các cơ quan chuyên môn để mà làm rõ cái nguyên nhân tại sao cái nước sông Dòng này nó bị ô nhiễm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo được mang tên là Côn Đồ Mù Chữ, hổ báo đập phá tan nát cái quán phở rồi mới biết mình nhầm hàng, thưa quý vị. Cạn lời với lại thành phần côn đồ này và cũng tội nghiệp cho cái anh chủ quán phở kia, đang yên lành như vậy mà lại nát tươm cả cái quán chỉ vì cái thằng côn đồ mù chữ lộn nhà. Bản tin chi tiết như sau. Nguồn tin trên tờ báo Người Lao Động đã cho biết vào chiều của cái ngày 21 tháng 6 vừa qua thì công an của cái xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã cho biết là bước đầu đã làm rõ cái hành vi vi phạm của tên Nguyễn Văn Vững, sinh năm 1985, ngụ ở xã Nhị Thành, tạm trú ở quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn, do cái vấn đề gọi là đập phá hư hỏng tài sản và dùng hung khí đe dọa người khác. Khoảng 1 giờ cùng ngày thì Vững từ Sài Gòn chạy xe máy về cái quán phở mang tên là quán phở Huỳnh Ký, nằm ở cái khu vực cầu Voi, xã Nhị Thành của anh Nguyễn Văn Mến, ảnh ngụ ở Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Thì do không có biết chữ, khi mà đi ngang qua cái quán phở Út Quẹo của cái anh Nguyễn Văn Quẹo, cách cái quán anh Huỳnh Ký chừng khoảng 300m, cùng cái tuyến đường này thì Vững đậu xe ngoài lộ rồi cầm đá, đập vỡ kiến, ném mắm tôm vào sân. Và nghe có kẻ phá nhà thì anh Quẹo anh mở cửa bước ra và Vững thì cầm hung khí đe dọa đòi chém, làm anh Quẹo hoảng hốt ở bên trong. Và đập phá xong thì Vững vác cái tấm quảng, cái tấm bảng bán phở đem ra bên bờ kênh quăng xuống nước rồi định quay lại để mà tiếp tục khủng bố bằng cách là đập phá. Và nhận được tin báo thì công an xã cùng với lại dân phòng cũng đã quay bắt đối tượng này và đang cầm theo hung khí trên tay. Khi mà giáp mặt anh Quẹo thì anh Vững mới nhận ra mình là đã phá nhầm nhà người ta rồi. Thưa quý vị, đó là cái bản tin được mang tên là Côn Đồ Mù Chữ, đập phá tan nát cái quán phở rồi mới biết là mình nhầm hàng, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, mời quý vị cùng theo dõi cùng cái vấn đề thực phẩm, thưa quý vị. lúa máy nọ đồ của người nông dân Việt Nam ở ngoài Bắc, thưa quý vị, mất mùa, thiếu đói bởi vì trồng cái giống lúa của Trung Cộng. Những cái thửa ruộng sử dụng những cái lúa của Trung Cộng đều mất trắng. Người ta xem đó là lý do đã khiến cho Hà Tĩnh mất mùa lớn chưa từng thấy, nhưng mà giới hữu trách thì chưa thừa nhận. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh chỉ nhìn nhận rằng là trong cái vụ lúa xuân, nông dân của tỉnh này đã mất trắng khoảng 100.000 tấn lúa và trị giá trên khoảng 600 tỷ đồng. Thế nhưng từ chối kết luận nguyên nhân là do giống Trung Cộng và tất nhiên là từ chối nhận trách nhiệm. Và theo như tờ Lao động, trong cái vụ xuân năm nay thì nông dân Hà Tĩnh đã gieo trồng khoảng 58.000 hecta lúa. Kể từ tháng 2, khoảng 20.000 hecta lúa có cái dấu hiệu là bị bệnh đạo ôn. Trong cái số này thì có khoảng 18.000 hecta dùng cái giống thiên ưu, phần còn lại là dùng cái giống nhị ưu. Mới đây khi mà đến kỳ thu hoạch của cái lúa vụ xuân thì người ta xác định là gần như toàn bộ những cái thửa ruộng dùng cái giống lúa thiên ưu 8 đều bị mất trắng. Thưa quý vị, đạo ôn là một cái loại dịch do cái nấm gây ra trên lúa, và cái loại nấm này khiến cho cái lá mạ, tức là cái lúa non hay hoặc là lá của lúa nó đổi màu và biến dạng, nó quắp lại. Nếu mà đạo ôn xuất hiện ở cổ bông, nơi mà cây lúa phát nhánh sinh bông, thì cái hạt lúa sẽ bị lép. Và cái vụ xuân này, những cái thửa ruộng bị mất trắng ở Hà Tĩnh đều bị đạo ôn trổ bông. Đáng nói là cái đạo ôn lây lan rất là nhanh và là ẩn họa cho những cái vụ sau nữa. Ông Vũ Văn Liết là ông viện trưởng của cái viện nghiên cứu lúa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nói với lại phóng viên của tờ Lao động rằng cả thiên ưu lẫn nhị ưu đều là những cái giống lúa lai của Trung Cộng. Từ năm 2015, thiên ưu là cái giống lúa khiến cho các thửa ruộng tại Hà Tĩnh mất trắng, đã được chi cục trồng trọt của tỉnh Hà Tĩnh xác định là cái giống mới ở tỉnh này. Năm ngoái thì cơ quan này xác định thiên ưu là cái giống lúa chủ lực trong cái vụ xuân năm 2017. Hồi trung tuần tháng 5 thì sau khi mà kiểm tra thực địa thì ông Đặng Quốc Khánh là ông chủ tịch của tỉnh này từng nêu cái thắc mắc là tại sao những cái thửa ruộng sử dụng cái giống thiên ưng đều bị đạo ôn cổ bông, còn một số những cái thửa ruộng dùng những cái loại giống khác thì cái cây lúa thì lại trĩu hạt. Thắc mắc này mới được trả lời. Ông Nguyễn Tuấn Thanh là ông phó giám đốc của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh đã khẳng định đạo ôn là do nấm, không phải là do giống. Và nếu mà xem tới giống thì phải chỉ xét tỷ lệ nảy mầm, độ sạch, độ ẩm và các tiêu chuẩn đó của cái giống thiên ưu đều đạt yêu cầu. Ông Liết không đồng tình với lại cái lối lập luận kể trên và ông cho rằng là khi mà nhập cảnh và phổ biến cái giống mới để mà trồng trên cái diện rộng thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh cũng đã ra quyết định về cơ cấu của giống này. Thưa quý vị, tuy thừa nhận đạo ôn hoành hành dữ dội bởi vì thời tiết thất thường, nhưng mà ông Liết không có tán thành cái kiểu lý giải trời phải chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Văn Việt là ông giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh đã nói với báo giới là sở này chưa ngồi kiểm điểm trách nhiệm được vì đang lo xác định nguyên nhân, tập trung cho kịp cái vụ hè thu và lấy ý kiến của các bộ ngành khác. Các bộ ngành chưa có ý kiến, còn nông dân thì nói với báo giới năm nay chắc họ sẽ đói vì mất sạch mọi thứ rồi. Một bản tin tiếp theo được đánh đi từ Sài Gòn. Thưa quý vị, một du khách người Mỹ bị đâm chết ở phố Tây. Bản tin chi tiết như sau. Nam du khách người Mỹ đi chơi cùng bạn ở phố Tây thì xảy ra những cái mâu thuẫn và bị một cái thanh niên ở đây dùng hung khí đâm trọng thương. Nạn nhân đã được bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vào ngày 23 tháng 6, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, phóng viên của tờ Thanh Niên, thì Công an quận Nhất đang phối hợp cùng với là các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố để mà tiến hành điều tra truy xét hung thủ, đồng thời làm rõ cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam du khách tên là Pendleton Maxo Stephen, 22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú ở phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Trước đó thì khoảng 21:30 cùng ngày thì cái anh Stephen này cùng với lại người bạn đang đi chơi ở phố Tây, quận Nhất, Sài Gòn thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến cự cãi với một thanh niên ở đây. Sợ gặp rắc rối với người bạn đi cùng thì người bạn đi cùng đã kéo anh Pendleton Stephen này rời đi. Trong lúc mà hai du khách này quay đi thì bất ngờ nam thanh niên đã dùng hung khí đâm vào lưng anh Stephen này và nạn nhân đã được người bạn đi cùng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng mà không qua khỏi bởi vì vết thương quá nặng. Nhận tin báo thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường để mà điều tra vụ việc. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra để mà làm rõ, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, được mang tên là Việt Nam siết cổng tiền mặt ra vào. Mời quý vị. Bạn đang tiền mặt bạn mang tiền mặt và quý kim vào Việt Nam phải không? Hay hoặc là ra Việt Nam phải không? Coi chừng, bạn sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn theo cái lệnh mới. Báo giao thông đã ghi rằng là Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan giám sát chặt cái việc mang tiền mặt, kim loại quý khi mà xuất nhập cảnh. Cụ thể là Tổng cục Hải quan cũng đã có một cái văn bản yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra và giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam, tiền mặt, công cụ chuyển nhượng vàng, kim loại đá quý của cái người xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn. Và theo thông tư 15/2011/TT-NHNN, tức là Ngân hàng Nhà nước, cá nhân khi mà nhập cảnh, xuất nhập cảnh qua cái cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng cái hộ chiếu mang theo trên 5.000 đồng hay hoặc là ngoại tệ khác có giá trị tương đương 15 triệu đồng thì phải khai báo hải quan cửa khẩu. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hay hoặc là thấp hơn 5.000 đô có cái mức nhu cầu gửi cái số ngoại tệ tiền mặt này vào cái tài khoản thanh toán bằng cái ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng thì cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu. Cá nhân mang theo cái set du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ giá khác thì không cần phải khai báo. Theo như tờ bản tin Infonet Việt Nam đã cho biết là hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát tiền mặt của cái người xuất cảnh cũng như là nhập cảnh. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh phải qua cái cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng cái hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam, tiền mặt trên cái mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu. Thứ nhất, 5.000 đô la Mỹ hay hoặc là các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương 15 triệu đồng tiền Việt Nam. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo cái ngoại tệ tiền mặt bằng hay hoặc là thấp hơn cái mức 5.000 đô hay hoặc là các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có cái nhu cầu gửi cái số ngoại tệ tiền mặt này vào cái tài khoản thanh toán bằng cái ngoại tệ của cá nhân mở tại cái tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng của nước ngoài được phép hay hoặc hoạt động ngoại hối, tổ chức tín dụng được phép cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu. Có lẽ là chính sách này là để kiểm soát an ninh nhiều hơn bởi vì các lý do tài chính chủ yếu là dường như là để kiểm soát ngoại tệ. Trên tờ bản tin VN Economy ghi rằng là trước đó thì Phó Thủ tướng Việt Nam là ông Vũ Đức Đam vừa qua cũng đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Cộng bằng cái đường bộ qua cửa khẩu quốc tế cũng như là các hoạt động bán hàng, bán tour ngoài chương trình cho khách du lịch, xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm và chỉ đạo Bộ Tài chánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện cái công tác quản lý ngoại hối, trong đó tập trung vào cái việc gọi là thanh toán chuyển tiền của các doanh nghiệp lữ hành với các đối tác nước ngoài và cái việc thanh toán bằng cái ngoại tệ tại các điểm dịch vụ, điểm mua sắm, phục vụ khách du lịch, công tác rà soát chống thất thu thuế từ cái hoạt động kinh doanh du lịch cũng như là quy định về cái quản lý sử dụng hóa đơn tài chánh. Và theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm nay, khách Trung Cộng đến Việt Nam nhiều nhất với 1,57 triệu lượt người, tăng 55,5% so với cùng kỳ. Và nhiều năm qua, khách Trung Cộng chiếm tới 25% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thưa quý vị. Và với bản tin mà Hòa Tính vừa trình bày gửi đến cho quý vị, mang tên Việt Nam siết cổng tiền mặt ra vào, cũng đã tạm dừng lại chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lại nơi đây. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.